thì mình trở lại là thường thường á, người mà sống thọ người ta kêu là trường, trường thọ. Sống mà không thọ lắm, mất sớm thì kêu là đoạn. Chữ đoạn này nó chỉ có nghĩa là ngắn ngủi thôi, nó đối lại với chữ trường. Nhưng mà không phải mình, không phải giữa đoạn và trường đó, nó đều có cái nghiệp duyên hết. Có một anh thanh niên, anh đến gặp Đức Phật. Anh hỏi Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con nhìn trong loài người, tại sao có những người sống dai, khỏe mạnh, có người cũng sống lâu nhưng bệnh tật, có người đang khỏe mạnh mà lại mất đột xuất, đột ngột, và có người còn trẻ mà đau bệnh tối ngày? Thì Đức Thế Tôn nói: đều là do nhân duyên, nghiệp của mỗi người hết. Tùy theo cái nghiệp của mỗi người tạo, mà cái nặng nề nhất là vấn đề sát sinh và thiếu từ tâm. Có thể đời này hoặc là đời trước chúng ta hay não hại người, có nghĩa là chúng ta hay sống mà chúng ta không có biết khởi cái lòng thương với người, thường tạo những cái đau khổ cho người. Thì ngay cái đời này, có thể trong hiện tại, những cái quả mà chúng ta nhận được là gì? Đời sống chúng ta bất an. Thí dụ như bây giờ mình đang có của, tự nhiên có một cái biến cố nào trong gia đình, chứ mình mất của, mình gia tài, gia sản mình bị thiếu hụt. Cho nên Đức Phật nói trong kinh đó, là do cái nghiệp lực, cái phước báo của mọi người. Hồi nãy trên đường về đây thì Pháp Hòa được biết là ông cụ pháp danh là Minh Thọ đó, thế danh là Trần Văn Dũng, là bác sĩ gia đình của ông tới thăm khi mà ông mất đó, và nói với gia đình là bộ đồ lòng của ông còn tốt lắm, chưa hề hư hao gì hết, 100 năm nay còn nguyên tốt. Mà tỉnh táo, ăn uống khỏe mạnh bình thường. 75 tuổi bắt đầu viết nhật ký, mà chữ viết vẫn còn cứng rắn và rất là rõ ràng. Đó là cái phước. Cho nên nhiều khi mình bây giờ, quý vị thấy mình thì tuổi thì chưa bao nhiêu, bắt đầu quên, quên lên quên xuống, nói trước quên sao. Quý vị biết tại sao không? Là bởi vì khi chúng ta sống ở một cái cuộc sống mà chúng ta quá nhiều những vật chất, mà hễ mà vật chất tối tân chừng nào thì hóa chất nhiều chừng nấy. Mà khi chúng ta ăn uống quá nhiều những cái hóa chất thì nó làm tổn giảm cái sức khỏe của mình. Cái đó là đương nhiên. Quý vị thấy hồi xưa ở Việt Nam mình, các ông cụ và cụ ở dưới quê đó, có ăn gì đâu, ăn cơm rất là đơn giản, đời sống rất là đơn sơ, mà sao các cụ lại sống thọ? Là bởi vì ít có lo lắng. Bởi vì cái đời sống của họ nó đơn giản lắm, mà chính cái đơn giản cho nên cái nhu cầu có tiền của để mua sắm cái đó không nhiều. Còn bây giờ chúng ta quá nhiều. Thí dụ bây giờ mình muốn có cái xe, mà muốn cái xe đẹp á thì phải đi làm nhiều để trả tiền xe. Mà xe đẹp nào bảo hiểm cao hơn đấy, thấy không? Mà nếu mà mình đã có thành tích, mình với cảnh sát là chuyên môn lái xe overseas, thì bảo hiểm nó cũng để ý mình. Hay là đụng xe nhiều thì bảo hiểm nó tăng. Nói chung là hễ mình, nó leo thang với nhau. Hễ mình muốn cái này tốt thì có những cái bên cạnh đó nó phải có theo. Cái đó là cái chuyện đương nhiên. Cho nên đời sống của chúng ta, nếu về nhìn cái mặt hiện tại, thì quý vị thấy rõ ràng là mình cũng ít để ý chăm sóc tới cái đời sống đơn giản của mình, thấy không? Mà Đức Phật dạy rồi, đa dục là vi khổ, muốn nhiều thì khổ nhiều, thấy không? Tri túc là tâm nhàn, biết đủ thì tâm nó nhàn nhã, thấy không? Thành thử ra nếu mà mình có cái gì mình hưởng mà mình cảm thấy đủ rồi thì tự nhiên đời sống của mình nó sẽ an ổn hơn. Còn mình mà cảm thấy nó không đủ thì muôn đời mình không có đủ. Cho nên trở lại cái chuyện mà Đức Phật trả lời cái câu là tại sao con người sống, có người thọ, có người mất sớm. Thật ra thì trên đời này ai cũng chết. Sống thọ như Bành Tổ 800 tuổi, mất sớm như Nhan Hồi 32 tuổi, đệ tử Khổng Tử. Nhan Hồi là đệ tử của ngài Khổng Tử, có 32 tuổi mất. Thì bây giờ mình mà dở sách sử ra, hay là những cái kinh điển, những cái bài sám mà chư tổ hay nhất, tuổi Nhan Hồi 32 yểu số, sống 800 Bành Tổ thọ trường, sanh già với tóc bạc lương, sống lâu thác sớm một đường khác chi. Cái người sống lâu với người mất sớm chỉ có một đường thôi, là tử. Vậy thường thường các cụ còn bảo quy khứ lai, hề quy khứ lai. Quy là về mà khứ là đi. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Cái gì đến cái gì đi. Quy khứ lai, hề quy khứ lai. Chỉ nhớ một điều thôi nha, đi đâu rồi cũng phải trở về nhà mình, là Tây Phương Tịnh Độ Bạch Liên Khai. Ở cõi Tây Phương Tịnh Độ có hoa sen trắng nở chào mình. Ý muốn nói đây đó không phải là, ý muốn nói là Tây Phương Tịnh Độ Bạch Liên Khai đây đó có nghĩa là đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Mà đi đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy, rồi cuối cùng mình cũng thấy một bờ cỏ non, một bờ mộng mị rồi ngày qua. Có phải không? Dù người kia là một bờ cỏ non, nhưng mà nhớ là những cái cỏ đó nó mộng mị lắm. Cỏ non đây là ý nói những cái gì chúng ta đang hưởng đây. Ngày xưa có một câu chuyện là có một cái con cừu đó, nó chở hàng cho người chủ mà nó không chịu đi. Thì người chủ mới đánh nó hoài thì nó cũng cứng, nó không chịu đi. Thì họ mới nghĩ ra cái cách là họ lấy một cái bó cỏ, họ treo trước cái mõm đó. Nó thấy cái bó cỏ nó chồm tới nó ăn. Mà khi nó chồm tới cái nó đi được chút. Khi nó chồm tới nó ăn chút, mà suốt đường đi không ăn được bó cỏ. Bó cỏ nó chỉ là gì? Bó cỏ treo để mà mộng mị nó thôi. Và dụ nó đi khiêng về tới nhà mà bó cỏ không được ăn. Một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Đấy, mình nhìn lại coi hồi ở Việt Nam mình có cái gì, rồi qua đây cái mình hết, cái mình tạo lại. Rồi cái từ hồi mà 2001 tới giờ cái bắt đầu mình giảm 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 dần xuống, có khi mất luôn nữa. Một bờ mộng mị ngày qua. Cho nên mới nhắc mình à, quy khứ lai, hề quy khứ lai. Đi về, về rồi đi. Đừng có quên nha. Đi đâu rồi cũng phải trở về với cái tâm an tịnh của mình là cái điều chính yếu. Tây Phương Tịnh Độ Bạch Liên Khai. Bằng chứng, chứng minh cái câu đó. Câu thứ ba người ta nói: nhất niệm hoa khai, thân kiến Phật. Một niệm mà thanh tịnh mà hoa nở thôi, mình sẽ thấy Phật. Nhất niệm hoa khai thân kiến Phật, vĩnh vô bát nạn cập tam tai. Bảo đảm xa lìa cái chuyện bát nạn tam tai. Thì cái câu đó không phải là để chờ bây giờ mình ngồi mình sống mình rưng, mình chịu khổ để mai mốt mình đi qua bên kia Bạch Liên Khai. Không, hiểu được thì Bạch Liên Khai mở liền và thấy Phật liền. Cho nên ta tụng một cái nghi thức cầu siêu xong, ta nguyện cái bài tiêu diêu chân thế giới. Tiêu diêu là tức là tiêu dao đó, đi nhẹ nhàng ở cái cõi chân thật, khoái lạc bảo liên đài, ngồi trên hoa sen rất sung sướng. Hiệp trưởng Thế Tôn tiền, chắp tay lại là Thế Tôn có mặt. Như Lai thần thọ ký, Đức Như Lai thọ ký cho mình. Mà nghe những cái câu đó mình tưởng đâu là phải đợi về bên kia hả? Không cần. Có thể ngay những cái đời sống hàng ngày của mình đây. Niệm trước đau khổ, lăng xăng, cứ khứ rồi lai, khứ rồi lai. quy khứ, đi rồi về, đi rồi về, ngồi yên chỗ hết mệt. Giống như bây giờ hôm qua ngồi máy bay nói, trời ơi, quy khứ lai hề, quy khứ lai. Tối hôm qua còn ở tiểu bang khác, bay về tới Canada, tới Minh Tinh là 12 giờ khuya, rồi ngồi xuống làm việc cho tới sáng ra phi trường đi tiếp, phải không? Rồi ngày mai đây về tới nhà 12 giờ khuya, sáng mai đi tiếp, đi cho tới chủ nhật luôn. Đó, ngồi trên máy bay mà nói quy khứ lai hề, quy khứ lai. Nhưng bây giờ ngồi trên máy bay mà an hưởng, mệt quá nhắm mắt lại ngủ, ngủ ngon lành, thì Tây Phương Tịnh Độ Bạch Liên Khai. Cho nên nhiều lúc mà mình mà cứ buồn, cứ bực hoài mà ngồi mình yên tĩnh được á, thấy không? Cái tâm mình lắng xuống được. Đó, giờ phút đó là giờ phút gì? Tây Phương Tịnh Độ Bạch Liên Khai. Một niệm bình an thân thí Phật, nhất niệm hoa khai thân kiến Phật. Cho mình mới thấy là cái chuyện tụng kinh đó, mình tụng mà mình lắng cái tâm mình thấy ý tứ từng lời từng chữ trong đó, nó tụng hoài không có mệt. Cho nên không cần dở có còn mấy trang nữa. Mình có cái lệ mà tụng kinh hay dở có còn mấy trang nữa nha. Lên tụng nay trời ơi sao bữa nay mình xui quá, đi nhầm ngày tụng kinh dài. Cho nên cái chuyện quan trọng là chúng ta phải thấy mỗi người chúng ta có một cái phước nghiệp nó khác nhau. Cho nên ở cảnh giới Atula đó, quý vị biết không, cái người trong cảnh giới Atula cái đời sống họ như vậy nè, họ có cái phước lắm, họ muốn ăn cái gì họ muốn là có, nhưng mà không bao giờ họ được hưởng trọn. Thí dụ họ đang thèm một tô cháo trắng thì họ nhớ nghĩ cái tự nhiên có tô cháo trắng, nhưng mà họ ăn nửa chừng thôi là tô cháo trắng thành cát đó. Cứ cái gì cũng vậy, hưởng phân nửa không. Rồi mình nghĩ là cái cảnh giới đó chắc không bao giờ mình ghé đâu, nhưng mình nghiệm cho kỹ là không chừng mình ghé ngày hai ba chập đó. Lý do nào mà nói như vậy? Là bây giờ mình nghiệm đi. Thí dụ bây giờ mình lên mâm cơm, mình ăn cơm với gia đình, đó là mình đang ăn cơm trong cõi thiên đường chứ gì. Mà một hai câu mà giận dữ với nhau là một người xách cái áo đi, hoặc là mâm cơm hất xuống đất đó, thì có phải là nửa chừng không? Bữa ăn nửa chừng không? Có thể buổi sáng xách giỏ mình đi làm là vui, mà vô tới hãng mình gặp một cái chuyện gì đó là coi như mình có nửa ngày. Hoặc là ở trong hãng mình thoải mái về tới nhà mình gặp cái người mình không muốn gặp, là bắt đầu mình lại bực tức, mình sống trong cảnh giới của Atula. Chờ cảnh giới Atula nó cũng không có xa đâu hết. Cho quý vị mà thấy, thường thường ta treo đâu đây nè, cái bản đồ 10 pháp giới đó, có thấy không? Cảnh giới Phật, cảnh giới Bồ Tát, cảnh giới Duyên Giác, cảnh giới Thanh Văn, bốn cái đó ta kêu là tứ thánh. Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, tứ thánh. Bây giờ sáu cõi dưới này ta kêu lục phàm: trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súng sanh. Mười cái đó người ta gọi là thập pháp giới. Mười pháp giới mà chia hai, bốn trên gọi là tứ thánh, bốn sáu dưới gọi lục phàm, ở giữa để chữ tâm, phải không? Đó, chữ tâm ta để tam điểm như tinh tở, đây chữ tâm viết ba chấm, tam điểm như tinh tở, hoành câu tợ nguyệt tàn. Cái câu, cái vòng ở dưới này giống như ánh trăng tà vậy đó, chữ tâm đơn giản vậy đó, ba chấm như cái móc câu dưới thôi. Vậy mà nó quyết định hết. Phi mau tùng thử đắc, muốn sanh vào loài bay, loài lông, từ cái tâm này mà ra. Tố Phật giả do tha, thành Phật của nó đó. Tâm năng tác thiên đường, tâm năng tác địa ngục, tâm năng tác Phật, tâm năng tác chúng sanh. Người Việt Nam viết bốn câu thơ nói chữ tâm cũng rất hay. Chữ tâm độc tự thế mà hay, thành bại hư nên tại chữ này. Trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ. Già có tâm rồi giờ ráng giữ, đừng để mất tâm. Trẻ chưa có tâm, ráng trao dồi cho nó có. trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ, đời người gói trọn cả vào đây. Nếu mình viết chữ tâm của tiếng Việt mình là tờ ở tớ mờ tâm, nên chữ tâm độc tự thế mà hay. Thành bại nên hư cũng chữ này. Nếu mà người trẻ biết dụng cái tâm đó đúng thì tứ thánh cũng có thể tới. Người già biết giữ tâm đó đúng, tứ thánh cũng có thể tới. Cho nên 10 pháp giới ở giữa ta vẽ chữ tâm đó. Thì tất cả là do cái tâm mình tạo. Mình muốn ở cảnh giới nào là do mình. Cho nên hai cái ý nha, đoạn trường. Thì nếu mình hiểu theo chữ nghĩa là trường là tuổi thọ lâu, đoạn là tuổi thọ dài ngắn, thì đó là do cái phước của mình. Nhưng mình hiểu sâu nữa, trường đoạn ở đây cũng không cần căn cứ trên tuổi tác nữa. Nếu mình biết ứng dụng, mình có một ngày hưởng dài. Không biết ứng dụng thì cái ngày của mình sống 24 giờ mà cảm thấy nó dài như một thế kỷ. Đau khổ quá. Có nhiều khi đau khổ quá, mình muốn ngày nó qua lẹ đó, mình trông. Nhưng mà mình cảm thấy sao ngày nó dài quá. Để ý đi, cái gì mà vui á, mình cảm thấy sao thời gian qua mau. Mà cái gì mà buồn, cảm thấy thời gian nó quá dài. Quý vị có thấy giữa trường và đoạn không? Cho nên thậm chí người ta mới thốt lên một câu: một ngày vui qua mau như tiếng pháo nổ, một phút đau khổ dài tở thế giới đứng yên. Và diễn tả một ngày vui qua mau như tiếng pháo nổ, nổ cái bùm hết. Một ngày một phút đau khổ thôi mà nó cảm thấy là nó dài như thế giới đứng yên, dễ sợ. Cho nên có một lần quý Phật tử hỏi Hòa ba chữ phước lộc thọ. Pháp Hòa mới nói này: cái ông phước là ông cầm đứa con, ông lộc là ông cầm cái cục vàng hoặc là cái ngọc để nói là ông có lộc. Người có phước là có con, người có lộc là có của. Nhưng mà có tuổi thọ dài để hưởng phước hưởng lộc không? Mình có được một cái đời sống bình an để hưởng lộc không? Có nhiều khi mình có tiền muôn bạc đóng ra đó, mình nó biết xài thì nó cũng đoản vậy. Có thể trong vòng một năm là nhà mình mất hết. Bằng chứng là chuyện Lưu Bình Dương Lễ, phải không? Cho nên hồi xưa nhà anh đó cũng giàu mà tá không biết xài, cho nên rồi mới mất hết gia sản. Cho nên ba ông phước lộc thọ ông đứng đó, và theo người Trung Hoa ta biểu tượng ba ông phước ông lộc ông thọ đó. Mình có phước, mình có con, nhưng mà bây giờ Pháp Hòa xin thưa là mình có được hưởng cái phước của con dài không? Không chắc. Có nhiều người con không thương, lớn lên rồi nó hất hủi mình, nó bất hiếu với mình, nó mắng chửi mình, ví dụ vậy. Cho nên nhiều khi mình có con có phước có con, nhưng mà không có phước hưởng con nó chăm sóc. Cho quý vị thấy chữ trường và chữ đoản mà Pháp Hòa muốn trình bày nãy giờ vậy. Chữ trường mình hiểu theo thông thường là tuổi thọ, chữ đoản mình hiểu theo thông thường là mất sớm. Thì Phật cũng nói là do phước nghiệp của mọi người. Như vậy dây mình nhìn gần nữa mình sẽ thấy có nhiều khi những cái phước báo mình có mình hưởng không có tròn. Cho nên nhiều khi mình nghe pháp cũng nhiều lắm chứ, mình có một thời gian dài đi chùa và nghe pháp, nhưng mà hình như cái an lạc của mình nó không có dài giống như là mình đã tụng, vì mình ứng dụng nó không có trọn. Ví dụ bây giờ cả một ngày mình ở chùa, lẽ ra là chỗ này là chỗ yên tĩnh, chỗ hạnh phúc, chỗ bình an, nhưng mà hình như là mình vô đây là buổi sáng chưa có ai hết là mình bình an, một lát mà vài người mà nhào vô bếp là mình bất an, ví dụ vậy. Cho nên đoạn trường là nó cứ đắp đổi với nhau. Cho nên nếu mà mình không có ý thức như là kinh Bát Đại Nhân Giác dạy chúng ta qua cái câu đầu tiên, đệ nhất giác ngộ, điều thứ nhất là phải giác ngộ rằng thế gian là vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu. Thứ nhất phải giác ngộ rằng thế gian là vô thường, quốc độ nguy thúy, ta dịch là quốc độ giòn bở, quốc độ giòn bở mà thiệt. Cách đây một mấy tuần phải không, cái cõi cái đất nước Haiti nó không có gì hết, mà chỉ trong vòng không bao lâu thì bắt đầu nó nứt ra, nó rung chuyển, nó hàng trăm ngàn người, hàng hai trăm ngàn người chết. Quốc độ nguy thúy, cõi đất giòn bở. Con người mình là đất nước gió lửa, tứ đại này, bốn cái chất này nó là khổ là không. Ngủ ấm trong con người mình là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó không có thiệt. Trong khi đó, tâm mình lại là nguồn suối phát sinh các điều ác.